Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 3 tháng 6. Theo chương trình sáng nay 3 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46, cho ý kiến vào 38 nội dung quan trọng. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Tòa án Nhân dân. Tiếp đó, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật phá sản và Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật tổ chức chính quyền địa phương, sửa đổi, dự luật cán bộ, công chức, sửa đổi. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số. Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất sửa quy định hiện hành từ mỗi cặp vợ chồng quyết định thời gian và khoảng cách sinh con, thành quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng. Cùng với đó bỏ quy định sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Chứng khoán Việt Nam có hiệu suất tốt nhờ đâu? Tin tức trong báo cáo vừa công bố, chứng khoán VN Direct cho biết VN Index bật tăng mạnh 6% trong tháng 5 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành thị trường có hiệu suất tốt nhất trong tháng không chỉ bởi tín hiệu tích cực từ thỏa thuận thương mại toàn cầu mà còn nhờ lực đẩy nội tại vững chắc. Cùng thời điểm, cơ quan quản lý đã công bố hai nghị quyết quan trọng, nghị quyết 68 và nghị quyết 198 với những cải cách quan trọng, thúc đẩy hoạt động kinh tế tư nhân. Ngoài ra theo VN Direct, một yếu tố then chốt trong tháng là các tín hiệu hạ nhiệt ban đầu của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Dù chỉ số SHCOMP của Trung Quốc chỉ tăng khiêm tốn 1% so với tháng trước, S&P 500 của Mỹ lại ghi nhận cú hồi mạnh 2,7%. Bù đắp mức giảm 1,5% của tháng 4 đã phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trước những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế dưới thời ông Trump. Cũng theo VN Direct, mức tăng 6% đầy ấn tượng của VN Index trong tháng 5 tính đến ngày 23 tháng 5 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Cổ phiếu nhóm này được thúc đẩy bởi thông tin VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 61,4 tỷ USD của VinSpeed. Vietlott bị giả mạo. Công ty sổ số điện toán Việt Nam, Vietlott, vừa có cảnh báo việc gần đây xuất hiện nhiều ứng dụng, app và trang web giả mạo Vietlott nhằm lừa đảo trục lợi từ người dùng. Các hình thức lừa đảo chủ yếu được Vietlott chỉ ra như yêu cầu người dùng nộp tiền làm nhiệm vụ, chạy doanh số nhận hoa hồng hoặc yêu cầu nạp tiền để sinh lời. Vietlott khẳng định chỉ kinh doanh sổ số điện toán và phân phối vé qua hai kênh chính thức là điểm bán hàng theo danh sách được công bố và kênh phân phối qua điện thoại. Công ty sổ số này cũng khẳng định tuyệt đối không có các hình thức kinh doanh như nộp tiền làm nhiệm vụ, chạy doanh số nhận hoa hồng hoặc yêu cầu nạp tiền để sinh lời. Vietlott khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua vé, đặc biệt khi giao dịch qua các ứng dụng và website. Đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khai thác, tổ chức sự kiện không rõ nguồn gốc. Nhật Bản siết quy định nhập cảnh với lao động nước ngoài. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có thông báo siết quy định về khám sàng lọc bệnh lao trước khi nhập cảnh với người nước ngoài, trong đó có lao động đến từ Việt Nam, với thời gian lưu trú chung và dài hạn. Theo quy định của Nhật Bản, bệnh nhân lao không được phép nhập cảnh vào nước này. Do đó, người có ý định nhập cảnh đến Nhật phải xét nghiệm lao như chụp X-quang phổi tại các cơ sở y tế khám sức khỏe do Nhật Bản chỉ định và xuất trình giấy tờ chứng minh không mắc bệnh lao. Từ ngày 26 tháng 5 năm 2025, các cơ sở y tế được chỉ định bắt đầu tiếp nhận khám và cấp giấy chứng nhận không mắc bệnh lao. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2025, người lao động thuộc diện khám sàng lọc lao trước nhập cảnh bắt buộc phải có giấy chứng nhận này khi nộp hồ sơ xin thị thực, visa và tư cách lưu trú. Cũng theo cục này, trong 5 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 61.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt hơn 47% kế hoạch năm, khoảng 130.000 lao động đi theo hợp đồng. Trong đó, Nhật Bản chiếm gần một nửa với hơn 29.900 lao động, tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc khoảng 22.000 người, Hàn Quốc gần 5.000. Tia cực tím có thể gây bỏng da ngay trong những ngày trời râm mát. Ngày 2 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo tia cực tím có thể gây bỏng da ngay cả trong những ngày trời râm mát. Do vậy, phụ huynh cần kết hợp các biện pháp để bảo vệ an toàn cho làn da trẻ khi vui chơi ngoài trời. Cụ thể, cho trẻ chơi ở nơi có bóng râm, trang bị mũ rộng vành, kính râm, quần áo dài tay, thoáng mát. Phụ huynh nên bôi kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên cho các vùng da tiếp xúc với ánh nắng của trẻ trên 6 tháng tuổi. Thoa kem 30 phút trước khi ra nắng. Thoa lại ít nhất mỗi 2 tiếng, hoặc sớm hơn nếu trẻ ra mồ hôi hoặc chơi dưới nước. Khuyến cáo không dùng kem chống nắng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Cách tốt nhất là cho trẻ vui chơi trong khu vực bóng râm, mặc quần áo che kín và thoáng khí. Cho trẻ mặc đồ nhẹ, rộng rãi, thoáng khí để tránh quá nhiệt. Tránh hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thời điểm nắng gắt nhất. Nhắc trẻ uống nhiều nước, tránh nước quá lạnh hoặc đồ uống có nhiều đường. Cho trẻ nghỉ giữa các hoạt động để uống nước và thoa lại kem chống nắng. Theo dõi các dấu hiệu mất nước hoặc kiệt sức vì nắng. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.